Quý ông bà anh chị em đã suy nghĩ về cái câu hỏi hồi nãy tôi đưa ra chưa? Chúng ta đang ở trong cái tuần lễ mà Chủ nhật tuần tới khoảng giờ này chúng ta biết ai là vô địch giải túc cầu Âu Châu 2012. Và quý vị, sau đó trong tháng 7 chúng ta cũng có tới Thế vận hội. Và sẽ có nhiều vô địch trong cái Thế vận hội sắp đến. Và ai trong chúng ta cách đây 4 năm có coi Thế vận hội ở bên Tàu, xin chúng ta đưa tay lên. All right, ít quá vậy. Thế vận hội ở bên Tàu cách đây 4 năm, quý ông bà anh chị em biết những nước mà tham dự Thế vận hội, theo quý ông bà anh chị em nghĩ có bao nhiêu nước giống như cái ở bên Beijing Tàu cách đây 4 năm á, quý ông bà anh chị em biết có bao nhiêu nước dự Thế vận hội cách đây 4 năm mà không được một cái medal nào cả? Quý ông bà anh chị em nghĩ có bao nhiêu nước? Có tổng cộng là 204 nước tham dự, nhưng mà có tới 124 nước không được một cái medal nào cả. Có nghĩa là 61% những nước tham dự Thế vận hội cách đây 4 năm không có được cái medal nào cả. Không có thắng một cái medal nào cả. Cho nên nếu mà mình đi tham dự, đại diện cho một nước để tham dự mà không được cái medal nào cả, tôi thấy chắc buồn lắm, tủi thân lắm. Và thưa quý ông bà anh chị em, mình theo Chúa mà cả cuộc đời của mình không có medal nào cả, quý ông bà anh chị em thấy tủi thân không? Tôi nghĩ còn tủi thân hơn nữa. Bởi vì sao? Cái medal mà Thế vận hội đi nữa rồi nó cũng qua đi, mình rời khỏi đời này cái medal nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà là con của Chúa, cái medal mình có ở trong đời sống của mình, hay là nói cách khác, trở thành một người vô địch cho vương quốc của Chúa rất là tuyệt vời. Thật sự phải nói là hơn cả tuyệt vời nữa. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài buổi trưa hôm nay là làm thế nào để trở thành một người vô địch cho Chúa, cho chính mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của Chúa. Đây là một cái đề tài mà mấy tuần qua tôi coi đá banh, cái tôi đọc lời Chúa thì tôi mới gặp được một người vô địch rất là đặc biệt ở trong Kinh Thánh mà hồi nãy cô Hải Lý vừa đọc cho chúng ta. Người này là một người vô địch mà thuận tay trái. Chút nữa chúng ta sẽ học về điều đó. Một vô địch thuận tay trái, nhưng mà vô địch này là một người vô địch gọi là lính, một gián điệp chứ không phải chiến sĩ bình thường, tên là Ehud. Đây là một câu chuyện rất là hấp dẫn nhưng mà cũng là rất là dữ dội. Chúng ta biết được là dân sự Chúa được thoát khỏi vòng nô lệ ở Egypto là bởi ông Môsê, lãnh tụ Môsê dẫn họ ra khỏi Egypto. Chúa hướng dẫn Môsê dẫn họ ra khỏi Egypto, và khi ra khỏi Egypto rồi thì sau đó Môsê chết. Cái người kế tiếp để dẫn dân sự Chúa đi đó là ông Giô-suê, và Giô-suê đã dẫn dân sự đến cái miền đất mà Chúa hứa cho họ. Nhưng mà cái điểm đầu tiên hay là cái căn cứ, nước mà họ phải chiếm lấy để đến cái miền đất hứa của Chúa, đó là một cái thành phố, một cái đồn lũy rất là lớn gọi là Jericho. Và Chúa đã cho dân sự Chúa thắng Jericho, những cái bức tường sụp đổ chúng ta có cơ hội đã học qua rồi. Rồi sau chúng ta sau đó thì Giô-suê dẫn dân sự của Chúa vào và được miền đất Chúa hứa cho. Sau khi 40 năm ở miền đất hứa thì Giô-suê qua đời. Sau khi Giô-suê qua đời thì không có một lãnh tụ nào rõ ràng để hướng dẫn dân sự của Chúa cả. Và dân sự của Chúa sau khi Giô-suê qua đời thì họ ở trong các quan sát cho chúng ta biết họ quên Chúa. Họ quên Chúa và đồng thời họ không những quên Chúa mà thôi, nhưng mà họ còn không có vâng lời Chúa nữa. Tất cả những cái chi phái bắt đầu chia rẽ, không có còn hiệp một với nhau nữa. Và cuối cùng quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Cái miền đất hứa của họ bắt đầu bị gặp rất là nhiều nan đề. Quân thù chung quanh họ tìm cách, họ vẫn còn quân thù xung quanh và quân thù chung quanh tìm cách để chiếm lấy đất nước của họ. Và một trong những cái điều mà nó xảy ra, chúng ta thấy họ không vâng lời Chúa, họ chia rẽ nhau, họ thất bại. Và có một nước gọi là nước Moab gần đó, và ông vua tên là Eglon đã tìm cách và cuối cùng đã thắng lại cái Jericho, đã lấy cái Jericho của người Do Thái. Chúng ta thấy cái điều đầu tiên mà khi tôi đọc tới đây, tôi thấy họ không vâng lời Chúa, họ quên Chúa, thì chúng ta thấy cả đất nước từ từ nó đi xuống. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, đó là khi chúng ta thấy sao cuộc đời của mình đi xuống, chúng ta cần hỏi một câu hỏi, mà có thể câu trả lời đó là bởi vì mình quên Chúa, hoặc là mình không có vâng lời Chúa. Rồi, cái vua Eglon này lấy cái thành Jericho được. Và ông vua này có một cái đặc điểm là ông rất là mập, mập lắm. Và sau đó dân sự của Chúa đau khổ quá, bởi vì ở dưới cái quyền thống trị của người Moab họ rất là ác. Cho nên dân sự của Chúa mới kêu cầu Chúa, và Chúa cuối cùng Chúa nghe đến lời kêu cầu của họ, và Chúa đã dấy lên một chiến sĩ, một chiến sĩ, xin lỗi, một chiến sĩ, một vô địch gọi là tay trái. Tay trái mà đây là kể như là một gián điệp như vậy. Và ở trong cái câu chuyện này chúng ta thấy cái ông Ehud này, Chúa giấy ổng lên, ổng tiêu diệt được ông vua Moab và ổng hướng dẫn dân sự của Chúa chiếm lại được những cái mảnh đất của dân sự của Chúa. Và rồi ổng cai trị dân sự của Chúa tới 80 năm được sống trong thành bình. Wow! Đây là một, tôi đọc tới đây tôi thấy một, đúng là một vô địch của Chúa mới làm được điều này. Và trong cái người vô địch Ehud này, chúng ta học được có 4 điểm làm thế nào để trở thành một người vô địch của Chúa. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta học được đó là cái người vô địch của Chúa là người chuẩn bị kỹ. A champion for God, or God's champion, you have to prepare very careful. Chuẩn bị kỹ. Chúng ta thấy ông vua Moab, Eglon và dân Moab là kẻ thù của Chúa. Ông Ehud này, hễ mà kẻ thù của Chúa, kẻ thù của dân sự Chúa, đem dân sự Chúa vào cái ách nô lệ, thì đối với ổng, Ehud, những người đó cũng là kẻ thù của ổng. Cho nên ở đây chúng ta thấy vì là kẻ thù của Chúa, của dân sự Chúa, làm cho dân sự Chúa ở trong cái vòng nô lệ, cho nên ổng mới có một cái chương trình. Ổng mới làm ra một cái chương trình để giải cứu dân sự của Chúa. Trước hết Ông làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông làm ra một cái kiếm. Mà cái kiếm này không phải là kiếm thường. Kiếm thường thường không phải. Kiếm này Kinh Thánh nó cả dài một thước mà hai lưỡi, có nghĩa là chém bên nào cũng đứt cả. Mà khi tôi đọc tới đây, chúng ta thấy là ổng đang làm việc ở trong cung vua, mà ổng là người Do Thái, mà ổng làm kiếm. Quý ông bà anh chị em thấy dễ không? Rất là dễ. Thứ nhất là ông vua ổng biết là hễ mà người Do Thái mà có những cái vũ khí nào á là không không ổng không có an tâm. Cho nên tôi tin chắc rằng ổng tịch thu tất cả những cái vũ khí của những người làm việc với ổng, làm việc cho ổng, bởi vì ổng biết là nếu mà họ có vũ khí họ có thể chống đối ổng hay là nổi loạn lên. Cho nên làm kiếm hiện tại cái trong thời gian chúng ta sống cũng là khó rồi, chứ huống gì mình ở trong cái cung điện của nhà vua mà làm cái kiếm là khó, mà không những khó mà thôi nó là không có hợp pháp. Chúng ta thấy không? Và chúng ta biết là cái thời gian đó mà làm kiếm, những cái dụng cụ làm kiếm hay là những cái vật liệu làm kiếm rất là thô sơ, cho nên làm không phải là dễ. Nhưng mà chúng ta thấy ổng làm được một cái kiếm hai lưỡi dài, chứ không phải là ngắn ngắn mà thôi. Cái điểm kế tiếp á là ổng lập ra một cái chiến thuật để khi ổng vô tâu vua thì ổng làm gì. Và cái chiến thuật đó, ổng vô ổng gặp vua, rồi khi mà gặp xong rồi những người họ đi ra, rồi ổng mới tới ổng nói nhỏ với vua, ổng nói: "Vua, tôi có lời của Đức Chúa Trời, tôi có một chuyện rất là kín muốn nói với vua." Ông vua nghe kín một cái gặp cho tất cả những người hầu chầu ổng ra hết, đóng cửa lại nói chuyện. Thì ngay cái lúc mà nói chuyện với nhà vua thì ông làm gì? Ông rút kiếm ra tay trái để kiếm bên hông phải. Kinh Thánh đó rất là rõ. Ông rút ra, ông đâm ông vua một cái, đâm đến nỗi vua này mập đến nỗi mà đâm một cái thì sao? Lút luôn cả cái cán lút vô kéo ra không được. Wow. Và sau đó ổng không những ổng giết được ông vua này, cái người cuối cùng mà ông vua Moab này thấy được là một người đánh tay trái Chúa đã dùng để tiêu diệt cuộc đời của ổng. Và sau đó ổng tìm cách để ổng trốn, và ổng trốn được. Trốn cũng rất là hay, khóa cửa người ta chờ lâu quá, rồi cuối cùng người ta mở cửa thì ổng đã trốn mất tiêu rồi. Ổng chạy về gặp dân sự của Chúa và ổng đem dân sự của Chúa đi đánh và thắng được thành. Cho nên ở đây chúng ta thấy ổng là một người chuẩn bị rất là kỹ. Trong đời sống của chúng ta muốn trở thành một người vô địch, một người phước hạnh, một người sống có một đời sống có giá trị, chúng ta có chuẩn bị kỹ không? Thứ nhất là mình có chuẩn bị không? Mình muốn có một đời sống phước hạnh, chúng ta biết đời sống tâm linh của chúng ta phải mạnh mẽ. Quý ông bà anh chị em và tôi muốn có một đời sống mạnh mẽ, chúng ta có chuẩn bị cho cái đời sống mạnh mẽ đó không? Hay là mình nói: "Ô, không sao, Chủ nhật đi một nhà thờ một lần đủ rồi, không cần phải chuẩn bị gì nữa cả, không cần phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày, không cần phải cầu nguyện mỗi ngày làm gì." Chúng ta có chuẩn bị cho mình không? Chuẩn bị kỹ càng không? Hay là mình nói: "Ô, để cuộc đời nó trôi đi đâu đó trôi, tôi thấy cuộc đời tôi không có phước hạnh gì hết, gia đình tôi cũng có phước hạnh, nhưng mà thôi tôi cứ để cho nó trôi." Không thể nào mình trở thành một người vô địch mà nếu mình không có kỷ luật, mình không có chuẩn bị kỹ cho đời sống của mình. Tôi tin chắc rằng những cái đội banh, bây giờ còn 4 đội banh chuẩn bị đá vô để giật giải đó, không có người nào mà không có chuẩn bị kỹ cả. Không có người nào mà không, không có cầu thủ nào mà không có kỷ luật cho chính mình cả. Người nào cũng phải chuẩn bị rất là kỹ và có kỷ luật thì mới tới được cái vòng này được. Và mới trở thành vô địch được. Cho nên đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, muốn có một đời sống phước hạnh, vợ chồng hạnh phúc, gia đình tươi mới, vui thỏa, chúng ta phải có cái chuẩn bị kỹ càng. Còn không cứ để trôi cuộc đời mình tới đâu thì tới. Thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta chẳng khác như những cái bèo mà thôi. Chúng ta biết bèo. Quý vị ở Việt Nam, ở trong mấy cái ở mấy cái miền mà có sông rồi đó, bèo trôi đó. Cuộc đời mà như bèo trôi thì tôi thấy nó không còn cái gì nữa cả. Ước mong rằng Chúa cho chúng ta mỗi người biết chuẩn bị cho chính mình đời sống tâm linh của mình mạnh mẽ. Ngay cả mình đi làm mà mình cứ để cho việc làm mình nó trôi tới đâu thì hay tới đó, thì chúng ta biết chuyện gì xảy ra cho cái việc làm của mình rồi, phải không? Cái thân mình gì rồi, phải không? Vậy đó, mình chuẩn bị kỹ càng nhưng mà đôi lúc về phần tâm linh của mình cứ để cho nó trôi. Cho nên từ cái chỗ trôi đó mình không thể nào mà có một đời sống phước hạnh cả. Cho nên chuẩn bị kỹ. Tiếng Mỹ nó có cái câu là fail to plan is plan to fail. Mình không có chuẩn bị, mình không có cái chương trình thì không sớm thì muộn mình sẽ thất bại. Cái điểm thứ hai mà mình học được nơi Ehud đó là những người vô địch của Chúa là những người biến những yếu điểm thành lợi điểm. Những cái yếu điểm trong cuộc đời của mình thành lợi điểm. Yếu điểm của Ehud là gì, thưa quý bạn chị em? Kinh Thánh nói ổng là người, tôi thích tiếng Việt dịch cái chỗ này, tôi không ngờ là dịch kiểu đó, như là ở trong các quân sát đoạn 3 câu số 15. Ông Ehud là ổng là người như thế nào? Câu số 15. Đoạn dân Israel kêu la cùng Đức Sơ Va dấy lên cho chúng một đấng giải cứu là Ehud con trai Zera thuộc về chi phái Benjamin, là người có tật thuận tay tả là tay trái. Tôi đọc đây giống tôi bởi vì tôi tay trái, tôi cũng tay tả. Yếu điểm là chỗ nào? Người xưa trong cái phong tục tập quán của người xưa đó, nhất là ở bên vùng Trung Đông, ở bên Do Thái á, hễ mà anh mà tay thuận tay trái, đúng ra là trong nguyên văn là nói thuận tay trái, nhưng được tiếng Việt dịch ra rất là hay cái chỗ là tật thuận tay trái, tật tay trái. Cái tật đối với người xưa bây giờ, tay trái là một cái tật, một cái handicap chứ không có bình thường. Và nhất là người Do Thái, những người đối với họ cái tay phải á là cái tay tinh sạch, tay trái á là cái tay dơ bẩn. Người Do Thái á, họ ăn á là họ ăn bằng tay phải, nhưng mà họ hỉ mũi á là hỉ mũi bằng tay trái. Dơ là cái chỗ đó đó. Cho nên ông Ehud này, ổng có một cái tật, một cái yếu điểm gọi là ai cũng thấy hết, là làm cái gì cũng tay trái. Yeah, chắc tôi phải đặt tên tôi cũng là Ehud. Tôi thuộc tay trái từ trước đến giờ. Yeah. Cho nên mỗi lần ổng ăn á, có nghĩa là sao? Đối với người Do Thái đó, mỗi miếng ăn của ổng là mỗi miếng ăn không có sạch sẽ chút nào cả. Và quý vị thuận tay trái mà bây giờ trở thành tay phải đó. Ở Việt Nam tôi nhớ, đi học bị đánh miết. Ngay cả Việt Nam mình cũng thấy tay trái là cái điều ngược ngạo chi đâu. Và ở đây chúng ta thấy Ehud là người thuận tay trái. Đối với mọi người, không ra gì hết. Một cái yếu điểm rất là lớn. Và nói về những người thuận tay trái, ở trong thế giới của chúng ta có những người thuận tay trái, nhưng mà họ trở thành rất là những họ vượt qua những cái yếu điểm, nếu mà tay trái gọi là yếu điểm, thì họ vượt qua những cái yếu điểm đó, họ thắng những cái yếu điểm đó và họ trở thành những người rất là đặc biệt. Chẳng hạn như Albert Einstein là người thuận tay trái, Michelangelo là người thuận tay trái. 25% những phi hành gia của Mỹ là những người thuận tay trái. Và ở đây chúng ta thấy nhiều người có thể nói xã hội lúc bây giờ coi ông Ehud này là người có một cái ưu điểm rất là tốt. Nhưng mà chúng ta thấy Ehud không có coi cái đó là cái mà mình tự ti mặc cảm, và rồi mình không làm gì hết. Bởi vì sao? Kinh Thánh nói rất là rõ, ổng thuận tay trái cho nên ổng giấu kiếm ở bên cái hông phải của ổng. Mỗi lần vô gặp vua, vô cung điện của vua là người ta biết rồi, ai cũng thuận tay phải hết thì để kiếm bên hông trái. Cho nên những người mà xét, tôi nghĩ họ cứ xét bên này, xét bên này, không để ý bên phải. Cho nên ổng, cái yếu điểm của ổng trở thành cái lợi điểm của ổng, là ổng giấu kiếm ở bên trái, chẳng ai để ý, chẳng ai biết gì hết. Và chúng ta thấy khi cái câu hỏi đặt ra ở đây là ai trong chúng ta cũng có những cái yếu điểm trong đời sống cả. Và nhiều lúc chúng ta viện cớ những cái yếu điểm đó, rồi chúng ta không làm gì cả. Chúng ta không có trở thành những người mà Chúa muốn chúng ta trở thành. Có thể mình không giỏi về ăn nói, hay là mình không có học thức cao, hay là cái gì đó, những cái khuyết tật nào đó. Cuối cùng mình không có cố gắng hơn để trở thành người vô địch cho gia đình mình, cho hôn nhân mình, cho chính bản thân của mình. Câu hỏi ở đây đặt ra là có cái lý do nào mình bào chữa về những cái khuyết tật của mình hay là không? Ước mong là không ai trong chúng ta bào chữa về những cái khuyết tật, của những cái ưu điểm của mình cả. David Ring, nếu quý bạn chị em có cơ hội lên Internet, vô YouTube đánh cái chữ David Ring. Ring là giống như cái chiếc nhẫn đó. Ông ta là người bị tê liệt cái lưỡi, có cái bệnh tê liệt lưỡi. Và ông còn nhiều cái khuyết tật nữa lắm. Cha mẹ chết sớm, rồi ông mồ côi, rồi lung tung hết. Nhưng mà hiện giờ David Ring là người mà giảng dạy cho hàng trăm ngàn người biết về Chúa. Hồi tối tôi có mở lên, tôi nghe ổng chia sẻ về cuộc đời của ổng, tôi tưởng ổng nói tiếng lạ. Ổng nói tiếng Mỹ mà tôi nghe giống như nói tiếng lạ vậy đó. Bởi vì cái lưỡi của ổng nó bị tê liệt, nhưng mà ổng không vì cái tê liệt đó mà ổng không tìm cách để ổng trao dồi, để ổng có thể nói ra lẽ thật của Chúa được. Và cái câu mà ổng, cái câu châm ngôn của ổng là I have cerebral palsy, what's your excuse? Tôi có bị bệnh tê lưỡi, quý vị có cái lý do nào để bào chữa về cuộc đời của mình không? Rồi cái câu mà tôi rất là thích ông nói là tôi có bệnh tê lưỡi, nhưng mà liệt lưỡi cho xin lỗi, nhưng mà bệnh liệt lưỡi nó không có tôi. Tôi có bệnh liệt lưỡi, nhưng mà bệnh liệt lưỡi nó không có tôi, nó không có điều khiển được cuộc đời của tôi. Không vì lý do đó mà tôi bỏ cuộc, tôi không có trở thành một người vô địch. Và câu hỏi ông đặt ra cho tất cả những người con của Chúa là tôi có bệnh liệt lưỡi và tôi hầu việc Chúa với tất cả những gì trong tôi. Còn quý vị thì sao? Tôi có bệnh liệt lưỡi, tôi không có nói được, nhưng mà tôi đã hầu việc Chúa với tất cả những gì trong cuộc đời của tôi. Còn quý vị có lý do nào mà nói mình không hầu việc Chúa chứ? Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng Ê-hút là người giàu rằng có những cái ưu điểm, nhưng mà ông không có để những cái ưu điểm đó làm mình đứng tại chỗ. Nhưng mà ông tận dụng, ông biến hóa những cái ưu điểm đó thành những cái lợi điểm cho đời sống của ông. Như lời của Chúa nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu số 27 như thế này: Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Câu 29: Để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa, thưa quý bạn trên, Chúa rất là thích sử dụng những người có những cái ưu điểm trong cuộc đời. Bởi vì sao? Khi mình dùng những cái ưu điểm đó, mình làm được những cái chuyện đại sự, mình sẽ không trở nên kiêu ngạo. Còn cái người mà không có yếu điểm gì hết á, cái gì họ cũng làm được á, họ rất là kiêu ngạo, rất là dễ kiêu ngạo. Và Chúa nói rằng Chúa dùng những cái sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh, để chi? Để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là trong đời sống của chúng ta có những cái yếu điểm gì? Bất cứ yếu điểm đó là gì? Cầu xin Chúa cho chúng ta cậy ơn Chúa sử dụng nó và vượt qua những cái ưu điểm đó. Cái điểm thứ ba đó là ông áp dụng những gì ông biết. Ông Ê-hút, khi ông biết được Chúa muốn làm gì rồi, ông áp dụng trong đời sống của ông. Chứ không phải ông chỉ nghe rồi, ô hay quá, à Chúa muốn coi con có cái chương trình để giải phóng dân sự Chúa, diệt dân Moab, và nhất là ông vua dân Moab, à hay quá, không phải vậy. Ông biết được và ông áp dụng trong đời sống của mình. Chúng ta thấy, ông làm gươm, ông có cái chương trình xong rồi, ông làm gì? Ông áp dụng cái chương trình đó. Chứ ông không có để nó qua bên. Có cơ hội vô gặp vua, làm liền. Làm liền. Và chúng ta thấy, ông đến, ông gặp vua, ông nói, vua ơi, thưa vua, tôi có một điều kín muốn nói cho vua. Và vua kêu mấy người khác ra, ngồi hết. Ê-hút, tới gần. Vua phải tới gần, nói vua mới nghe rõ. Bởi vì cái này rất là kín. Tới gần, rút gươm bằng tay trái, cái yếu điểm của ông, làm thịt trong vua. Áp dụng. Đôi lúc chúng ta nói về đức tin rất là nhiều. Ô, tôi tin Chúa làm được tất cả mọi sự. Tôi tin Chúa giải quyết được những nan đề trong đời sống của tôi. Tôi tin lời của Chúa tuyệt vời lắm. Áp dụng một cái là sống một đời sống rất là phước hạnh. Nhưng mà có bao giờ chúng ta áp dụng lời của Chúa trong đời sống của mình? Tôi tin là khi tôi làm cái bổn phận người chồng mà Chúa dạy trong Kinh Thánh là gia đình của tôi rất là tuyệt vời. Tôi làm theo cái bổn phận của người vợ Chúa dạy trong Kinh Thánh là gia đình của tôi vợ chồng của tôi rất là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta có áp dụng hay là không? Hay là chúng ta cứ nghe hay, rồi than phiền, rồi phàn nàn, rồi oán trách. Tại sao cuộc đời của tôi không có phước hạnh? Ở đây Ê-hút có cái chương trình, biết được Chúa có chương trình cho đời sống của mình. Ông chuẩn bị hết và ông lao vào cái thách thức trước mặt của ông. Áp dụng những gì tôi học được hôm nay, lời của Chúa tôi có áp dụng không? Hay là nghe hay, để qua một bên. Còn chuyện mình thì mình cứ làm. Mình cứ làm bèo trôi dòng dòng. Những cái thách thức đối với Ê-hút, đây là một thách thức rất là lớn. Giết một vị vua đâu phải là dễ, nhưng mà ông sẵn sàng, ông lao đầu vào, ông áp dụng. Như lời của Chúa nói ở trong Gia-cơ đoạn 2 câu 26, Chúa nói như thế nào? Vả Gia-cơ sau khi bày tỏ, nói hết về đức tin và việc làm, cái mối quan hệ giữa hai bên như thế nào. Và cuối cùng, ông kết luận như thế này trong câu 26, Gia Cơ đoạn 2. Vả xác không có hồn thì chết, đức tin không có được, không có việc làm cũng chết như vậy. Tất cả những gì chúng ta học nơi Chúa, chúng ta tin cậy mà chúng ta không áp dụng trong đời sống của chúng ta, như lời Chúa nói, chúng ta cũng giống như là cái xác không có hồn. Cái hồn nhân của chúng ta cũng như cái xác mà không có hồn, nếu chúng ta không áp dụng lời Chúa trong cái hồn nhân của mình. Gia đình của chúng ta cũng như cái xác mà không có hồn, xác chết, nếu chúng ta không có áp dụng lời Chúa trong gia đình của mình. Và cái điểm cuối cùng đó là người vô địch của Chúa, hay là nói về người vô địch tâm linh, là người tiếp tục giết bản ngã tội lỗi. Tiếp tục giết bản ngã tội lỗi. Quý ông bà chị em có bao giờ để ý đọc, nhất là đọc ở trong Cựu Ước, có những cái câu chuyện rất là rùng rợn. Nào là chiến tranh, nào là giết người đỏ đẫm máu, giống như cái câu chuyện của ông Ê-hút này giết ông vua Moab. Có bao giờ quý vị hỏi câu hỏi đó không? Tại sao mà Chúa ác quá vậy? Tại sao mà khủng khiếp quá vậy? Mà gọi là người vô địch của Chúa. Có bao giờ quý vị hỏi câu hỏi đó không? Tôi hỏi rất là nhiều. Cái giá trị gì khi tôi đọc những câu chuyện đổ máu như vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, trong Tân Ước có một câu Kinh Thánh trả lời cái câu hỏi này. Là tất cả những gì nó xảy ra ở trong Cựu Ước, nhất là những cái chuyện đổ máu rồi khủng khiếp, là một cái gương để cảnh cáo mình về cuộc đời của mình và làm thế nào để chúng ta sống trở thành một người vô địch cho Chúa. Cái câu trả lời đó ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu số 11 viết như thế này. Những sự ấy là những cái câu chuyện ở trong đổ máu và những câu chuyện khác ở trong Cựu Ước đó. Những sự ấy có nghĩa là hình bóng, hay là nói cách khác làm gương. Và họ là những người trong những câu chuyện đó ở trong Cựu Ước đã lưu truyền để khuyên bảo. Tiếng Việt dùng cái chữ khuyên bảo nhưng mà đúng ra là cái chữ cảnh cáo. Đã lưu truyền để cảnh cáo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Những cái câu chuyện ở trong Cựu Ước đó, nó có cái phần tâm linh, cái nghĩa bóng của nó rất là tuyệt vời, thưa quý ông bà anh chị em. Trong cái câu chuyện mà Ê-hút giết vua Eglon á, chúng ta học được điều gì ở đây? Nói về cái đời sống tâm linh, chúng ta biết rằng dầu quý vị là người như thế nào nữa, đi nữa là con của Chúa, chúng ta đang ở trong một cái trận chiến rất là lớn, hơn là chiến Iran, trận chiến Iran Iraq hay là bất cứ nơi nào. Trận chiến này gọi là trận chiến thuộc linh. Chúng ta có một cái, trong người trong chúng ta có hai cái bản ngã xác thịt, tội lỗi, và bản ngã tâm linh, đời sống tâm linh. Cái bản ngã xác thịt ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, cái sự chiến tranh tâm linh của chúng ta thì cũng giống như là dân sự Chúa chiến tranh với dân sự Moab như vậy. Và cái bản ngã xác thịt tội lỗi của chúng ta đó thì cũng giống y chang như cái ông vua Eglon mập béo phì đó. Cái bản ngã, cái nature, cái sin nature, fallen nature của mình ấy, là gì? Là lười biếng đọc Kinh Thánh, không muốn đọc. Áp dụng lời Chúa, không muốn áp dụng. Càng ngày càng mập, càng mập, càng mập, càng mập. Phệ ra, bệnh hoạn. Rồi, nhưng mà tạ ơn Chúa. Chúa cho chúng ta có được Đức Thánh Linh khi mình tin cậy Chúa, rồi mình có được Thánh Linh của Chúa ở trong người mình, là biểu tượng cho vô địch Ê-hút. Cái người vô địch Ê-hút đó là gì? Là tìm cách để chiến đấu và giết cho được cái bản ngã Eglon, cái bản ngã tội lỗi, bản ngã sa đọa đó. Cho nên mỗi ngày chúng ta có cái trận chiến ở trong chúng ta. Vua Eglon và vô địch Ê-hút ở trong đó. Chúng ta là người vô địch của Chúa, chúng ta phải nhờ cậy Chúa mỗi ngày chúng ta giết nó. Giết cái lười biếng, giết cái ích kỷ, giết cái độc ác ở trong cuộc đời của chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta giết những cái điều đó? Chúng ta thấy lời của Chúa nói về cái hai cái bản ngã trong chúng ta rất là rõ ràng ở trong Roma đoạn 8 câu 13 như thế này. Nhiều chỗ nói lắm nhưng mà có ở đây có nói: vì thế nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, còn nếu nhờ Thánh Linh mà làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, mình giết cái người tội lỗi á thì mình sống, còn mình để nó lộng hành, mà khi mà nó lộng hành trong đời sống của mình lười biếng, mình cứ để cho những cái điều xấu nó xảy ra thì sao? Còn người mình cũng giống như là vua Moab đã thống trị dân sự của Chúa, dân sự của Chúa trở thành nô lệ. Cho nên mình để con người xác thịt, con người tội lỗi của mình cứ để cho nó làm vua trong đời sống của mình, không giết nó thì mình sẽ trở thành nô lệ cho nó, chứ mình không có được tự do gì cả. Cho nên lời Chúa cho chúng ta thấy cái con người tội lỗi của chúng ta nó có khác biệt hơn vua Moab một chỗ là nó, mình giết nó nhưng mà phải giết nó mỗi ngày, chứ không cái ngày mai nó sống lại. Vua Moab giết một lần chết, nhưng mà ở đây mình phải giết nó mỗi ngày. Mà làm thế nào mình giết nó mỗi ngày? Chúng ta nhớ Ê-hút, ông có gì? Gươm hai lưỡi. Và lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 4 câu 12 cũng nói chúng ta giết được cái con người bản ngã tội lỗi xấu xa ô uế đó bằng lời của Đức Chúa Trời. Gươm hai lưỡi. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, xét hơn gươm hai lưỡi thấu vào để đổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời của Chúa sẽ cắt đi cái con người tội lỗi trong chúng ta, cắt đi con người độc ác trong chúng ta. Chỉ có lời của Chúa mà thôi. Và khi chúng ta áp dụng được lời của Chúa, làm sao để mình áp dụng được lời của Chúa? Mình phải nhớ lời của Chúa. Mình phải học thuộc lòng lời của Chúa. Sorry, không có cách nào khác hơn. Thi Thiên đoạn 119 câu 11 nói rằng tôi gì? Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Tôi nhớ lời Chúa để tôi không phạm tội lời của Chúa. Tôi nhớ lời Chúa là sao? Chẳng hạn giống như mình đi ra ngoài đường, hay là không cần ra ngoài đường, coi TV hay là internet gì, thấy một cái hình của người nữ, nhất là phái nam, cái mình thấy lõa, thấy sao động tình, tham muốn cái người đó. Đó là vua Moab đó, đang ở trong người trong chúng ta đó. Động tình, ham muốn cái người nữ đó. Cái gì hở hang của người đó không biết, nhưng mà ham muốn. Lời của Chúa, mình muốn trở thành kẻ vô địch của Chúa, dùng lời của Chúa. Chúa nói gì ở trong Matthew đoạn 5 câu 8? Chúng ta còn nhớ không? Matthew đoạn 5 câu 8: phước cho người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Có tấm lòng trong sạch, chúng ta thấy được Đức Chúa Trời. Rồi mình làm theo ý Chúa, rồi mình có những cái lo lắng, mình có những cái sợ hãi, thì vua Moab mới đến với nó: thấy không, ngươi không có làm được cái trò trống gì, những cái yếu điểm của ngươi thì sống như vậy đi, chứ không đừng có làm gì để thay đổi cả. Thưa quý bà anh chị em, lời của Chúa nói như thế nào? Mình lấy lời của Chúa, gươm của Chúa đâm vào cái sự sợ hãi đó, cái sự khủng khiếp vua Moab đó. Ở trong Thi Thiên đoạn 23 câu số 4, lời Chúa nói như thế nào? Dầu tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy Chúa an ủi tôi. Không có sợ gì hết, mình làm theo lời của Chúa dạy, mình không có phải hoảng hốt khi vua Moab hù mình cái này, nhát mình cái kia. Cho nên tóm lại, người vô địch của Chúa là người biến những cái yếu điểm trong đời sống của mình trở thành những cái lợi điểm trong đời sống của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không cần phải là một người hoàn hảo để chúng ta trở thành một người vô địch của Chúa. Bởi vì sao? Nếu quý vị có những cái yếu điểm trong đời sống của mình, tôi chúc mừng cho quý vị. Bởi vì sao? Chúa rất là muốn dùng những người có những yếu điểm. Bởi vì chỉ khi những người có những cái yếu điểm trong đời sống của mình mà quyết tâm trở nên người vô địch của Chúa, những người đó sẽ không có kiêu ngạo. Chúa dùng cuộc đời của họ để ban phước cho họ và biến họ trở thành những người còn vô địch của Chúa. Ước mong rằng ai trong chúng ta trong tuần lễ này, tuần tới và luôn cả tháng 7, khi chúng ta coi những cái trận đá banh hay là thế vận hội, những cái môn thể thao, chúng ta suy nghĩ về chính mình. Cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta để ai trong chúng ta cũng trở thành vô địch của Chúa cả. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa.